học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba hai giáo, không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển. Ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, Đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 7. Tịnh Không là pháp sư chủ giảng ngày 16 tháng 10 năm 2018 tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục trang 36 của kỳ trước. Thượng đế đã phái hết thảy những sứ giả thần thánh. Họ xuất hiện ở thế gian này, hiển nhiên là vì xây dựng nhân ái, thiết lập sự hài hòa cho nhân loại. Những tôn giáo thần thánh của Thượng Đế tuyệt nhiên không phải là nguyên nhân tạo thành sự phân tranh và chia rẽ của nhân loại. Do vậy, con người hiện nay cần phải nỗ lực để biết được những giáo huấn mà Thượng Đế để lại cho chúng ta. Bởi vì những giáo huấn này chính là đạo lý để giải cứu hiện trạng của nhân loại chúng ta. Đoạn này nói rất hay, chính là đem những vấn đề không có cách nào giải quyết của chúng ta hiện tại này, và ngay cả gốc rễ của nó cũng đều đã phơi bày ra hết. Đích thực là như trên kinh đã nói, hết thảy tôn giáo đều là nương theo Thượng Đế, y theo vị chân thần, y theo Thượng Chủ. Chúng tôi nói những danh từ này kỳ thực chỉ là nói một danh từ. Các tôn giáo khác nhau thì có cách nói khác nhau. Trên thực tế Thượng Đế thì chỉ có một. Ngài có hình tướng không như nhau, nhiều như vậy, danh hiệu khác nhau nhiều như vậy. Đó là lòng đại từ đại bi của Ngài, ứng cơ thuyết pháp. Chúng sanh ưa thích dạng người như thế nào thì Ngài liền hóa hiện dạng người như thế đó. Chúng sanh ưa thích vị thầy như thế nào thì Ngài liền hóa hiện vị thầy như thế đó. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây chỉ có thần thánh mới có thể làm được, người thông thường không làm được. Vậy thì làm sao Ngài lại là căn nguyên tranh chấp của nhân loại được chứ? Không thể nào rồi. Nhân loại cạnh tranh lẫn nhau không có liên quan gì đến Ngài. Không thể gán cái việc này cho Ngài được. Đó là tội lỗi rất lớn. Cho nên ở trên kinh đã nói rất là rõ ràng. Thượng Đế Thiên Liên đây là chỉ tôn giáo. Tất cả tôn giáo đều là do Thượng Đế xây dựng. Tất cả những vị thần thánh khác nhau đều chỉ là một Thượng Đế mà thôi. Mọi người đã lơ là rồi, quên rồi. Nếu không tìm hiểu và lý giải được từ phương diện này, cho rằng Thượng Đế là nhiều, mỗi một tôn giáo đều có một Thượng Đế khác nhau. Tôi thích vị Thượng Đế này, tôi không thích vị Thượng Đế kia. Vậy thì không thể được rồi. Cho nên mới nói tôn giáo của các thần thánh thì không phải là nguyên nhân tạo thành sự phân tranh và chia rẽ của nhân loại. Việc này nói không thông rồi. Cho nên con người hiện nay cần nỗ lực để nhận thức được những giáo huấn mà Thượng Đế truyền lại cho chúng ta. Đây là chỉ kinh điển. Mỗi một vị sáng lập ra tôn giáo, sứ giả của Thượng Đế, đều không phải là người ở nhân gian. Truyền lại cho chúng ta chính là giáo huấn trong các kinh điển. Chúng ta đọc kinh là đang nghe các ngài nói chuyện. Chúng ta đang học tập kinh giáo là y theo giáo huấn của các vị thần mà học tập. Trong Phật giáo thì gọi là tu hành. Hành là đại biểu cho tư tưởng, hành vi. Tư tưởng hành vi sai rồi, lệch lạc rồi, đem nó sửa đổi trở lại thì gọi là tu hành. Cho nên hai chữ tu hành này chính là đem sự dạy dỗ giáo huấn của Thánh Hiền áp dụng vào trong khởi tâm động niệm của chúng ta, áp dụng vào trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đây mới là chân thật sửa đổi hết thảy hành vi sai lầm. Đây gọi là tu hành. Ở chỗ này tiếp theo cũng nói rất hay. Bởi vì những giáo huấn này hãy ghi nhớ. Câu nói này ý nói chính là bởi vì những kinh điển lưu truyền lại ở thế gian này, Tân Cựu Ước của Kitô giáo, Kinh Quran của Islam giáo là chỉ những điều này. Những giáo huấn này chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng là con đường giải cứu cái tình trạng của nhân loại chúng ta hiện nay. Câu nói này nói rất hay. Chúng ta phải ghi nhớ ở trong lòng. Chúng ta gặp phải khó khăn, làm sao để cứu nguy? Con đường cứu thoát nằm ở đâu? Nằm ở trong những kinh điển mà Thánh Hiền dạy bảo chúng ta. Tôi mỗi ngày đọc những kinh điển này, không phải là không dụng công. Có người đọc 3 lần, có người đọc 5 lần, thậm chí là kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối đã đọc 3.000 lần, đọc 5.000 lần, đọc được 10.000 lần rồi, tôi đều đã gặp qua. Tôi rất tôn kính đối với họ. Họ có vấn đề hay không? Có. Là vấn đề gì vậy? Tự cho mình là đúng. Chính là ở trong đây đã nói, họ không được cứu. Họ không có cách nào giải quyết vấn đề của mình. Nguyên nhân chủ yếu chính là như chúng tôi đã nói, không buông xuống được. Người không buông bỏ được thì việc học tập tôn giáo sơ cấp, ở trong tôn giáo thì gọi họ là học sinh sơ cấp, học sinh tiểu học. Tại vì sao mà không có được thọ dụng? Vì họ chưa có hiểu rõ được một cách thấu triệt. Họ không có cách nào để vận dụng vào trong việc khởi tâm động niệm của chính mình, không áp dụng được vào trong lời nói, việc làm, cử chỉ của chính mình. Cho nên họ không có được con đường để giải cứu. Chúng ta đã gặp được rồi, giảng giải cho họ nghe thì có tác dụng gì hay không? Không có. Vì sao không có tác dụng gì? Cách nhìn, cách nghĩ của họ, họ đều cho rằng bản thân mình là chính xác, nên không thể tiếp nhận sự kiến nghị của người khác. Đây mới là căn nguyên. Lão sư biết cách dạy dỗ, biết phương pháp giáo dục, thì không giống với người không biết cách giáo dục. Người biết phương pháp thì y theo phương pháp mà người xưa để lại. Muốn dạy một con người được tốt thì phải làm một tấm gương tốt cho họ xem. Cũng chính là làm mẫu, làm ra kiểu mẫu để họ nhìn thấy, để họ hoát nhiên đại ngộ. Cũng không phải là dễ. Phải làm bao nhiêu lâu vậy? Đến khi nào khai ngộ rồi? Thì tấm gương mà bạn thể hiện ra có thể thay đổi phương pháp rồi. Nếu như thói hư tật xấu không thể buông bỏ, kiến giải sai lầm thì vừa rất sâu lại vừa rất dày, chấp trước kiên cố, vậy thì khó rồi. Thức tỉnh một con người Phật Bồ Tát từ bi, không xả bỏ một ai, đời đời kiếp kiếp theo đuổi họ, cứ đuổi theo họ mãi như vậy, cho đến khi họ giác ngộ thì thôi. Giai đoạn đầu tiên mà viên mãn rồi, đạt được mục đích rồi. Đến giai đoạn thứ hai là giúp họ nâng cao. Vẫn là không thể rời khỏi việc phải làm một tấm gương. Đọa lạc thì rất dễ dàng, nhưng để thoát ra khỏi được thì không hề đơn giản. Cho nên mới nói Phật Bồ Tát đại từ đại bi. Đối với chúng sanh thì có ân đức vô biên. Chỉ có người đạt được lợi ích từ trong giáo huấn của kinh giáo thì họ mới biết. Người không đạt được lợi ích gì thì khó rồi. Cho nên nhà Phật đã dạy chúng ta học tập tính giải hành chứng, bốn cái chữ này. Thứ nhất, đối với lão sư phải có lòng tin. Thứ hai, phải nhất môn thâm nhập. Đây là bệnh lớn của người hiện tại. Học cái pháp môn này, học một bộ kinh này, học cũng rất tốt. Thế nhưng mới học được vài lần, nghe người ta nói với họ còn có một bộ kinh khác hay hơn bộ kinh này, công đức lớn hơn, khai ngộ nhanh hơn, họ liền bỏ ngay bộ kinh này để đi học bộ kinh khác. Chỉ vài năm mà đại khái đã học mười mấy bộ kinh, chỉ là kẻ ngu muội mà thôi. Người như vậy không ít. Chúng ta thường hay nhìn thấy, tôi nhìn thấy mà rất đau lòng. Nguyên nhân là gì? Không thể một môn thâm nhập. Học bộ kinh khác thì có thể được hay không? Được. Nhưng khi nào vậy? Khi bộ kinh này ta thật sự đã học được thông rồi. Tốt nghiệp bộ kinh này rồi thì ta có thể chọn một bộ. Sau khi đã tốt nghiệp rồi lại có thể chọn tiếp một bộ khác nữa, nhưng không phải là đồng thời. Cùng lúc mà học hai bộ kinh trở lên thì muốn thành tựu sẽ rất khó. Nếu bạn là thiên tài thì có thể được. Bạn nhìn thấy người ta học một lúc hai ba bộ kinh, họ thực sự có thành tựu. Nhưng chúng ta thì không được rồi. Chúng ta chỉ có một bộ kinh thôi mà học bao nhiêu lần còn chưa thông được. Vậy thì làm sao có thể chọn một lúc nhiều bộ kinh được chứ? Đạo lý này không sâu, cứ suy nghĩ xem thì sẽ thông suốt thôi. Cho nên phải ghi nhớ, phải một môn thâm nhập. Một môn mà còn chưa học tốt, vậy thì không thể học môn thứ hai rồi. Phải chuyên chú, phải trồng chắc cái gốc này. Trồng cái gốc như thế nào? Kinh điển phải đọc tụng, kinh điển nhà Nho phải học thuộc, kinh Phật cũng phải đọc thuộc. Kinh điển của Ba Ha Giáo phải đọc tụng. Cho nên bạn muốn hiểu Phật Pháp, một bộ kinh, một phương pháp, có thể đọc tụng, cầu giải, đại khai viên giải, vậy thì khai ngộ rồi. Vì sao phải cần cách làm như vậy? Bạn phải biết cái đạo lý của nó. Một thì nó gần với chân tâm. Nếu hai thì nó là vọng tâm rồi. kinh điển mà thần thánh của mỗi tôn giáo nói. Đều là từ một cái chân tánh, hoặc có thể nói là chân tâm lưu xuất ra. Hai tâm thì không thể rồi. Công đức của chân tâm lớn, Phật giáo có tông môn giáo hạ. Tông môn là khai ngộ trước, sau đó lại đi học kinh. Người khai ngộ mà đi học kinh thì sẽ nhanh lắm. Vì sao vậy? Trí huệ bát nhã của tự tánh, bổn tánh hiện tiền. Vừa nghe liền hiểu được, vừa xem liền hiểu. Vọng tâm thì không có cái năng lực này. Khởi lên cùng với vọng tâm thì là tạp niệm, là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Phiền não liền theo đến, trí huệ thì không thấy nữa rồi. Nhưng mà tông môn khó, thiền tông cũng khó. Cần phải sau khi có tâm thanh tịnh thì mới có tác dụng. Tâm thanh tịnh thì làm sao để có được gì? Nhìn thấu, buông xuống. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, rõ rõ ràng ràng, phân minh sáng tỏ. Chân tâm đối với họ là như thế nào? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Có người đến hỏi thì đối đáp thông suốt. Bạn đều có thể nói cho người ta nghe bạn có cái bản lĩnh này. Vì sao vậy? Vì kinh giáo của hết thầy chư Phật Như Lai đều là từ trong tự tánh mà lưu xuất ra. Bạn nhìn thấy được tự tánh rồi, điều mà bạn lưu xuất ra cũng không khác gì so với Phật. Là cái đạo lý như vậy. Giáo hạ không phải là người căn cơ hạng nhất thì vẫn là dùng vọng tâm. Người có căn cơ hạng nhất thì dùng chân tâm. Người dùng vọng tâm thì phải phản vọng thành chân, ở trên vọng mà huân tu. Huân tu từng lần một. Bộ sách này đọc 100 lần, đọc 1000 lần, đọc 10000 lần. Đây chính là dùng thời gian để huân tập. Đem những thứ không tốt đào thải đi, tâm thanh tịnh sẽ dần dần hiện ra. Tâm thanh tịnh hiện ra thì dễ dàng rồi. Vừa nhìn liền hiểu, vừa nghe thì liền hiểu. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, hoàn toàn hiểu rõ hết. Nguyên nhân là gì? Họ buông xả rồi, triệt để buông xả rồi. Phật nói, Thượng Đế cũng nói, thường hay nói là mọi thứ là giả, thế gian hết thảy pháp như mộng huyễn bào ảnh. Cái thí dụ này ở trên kinh Kim Cang, người nhà Nho và nhà Đạo dùng cái thí dụ này rất nhiều. Nó không tồn tại. Người hiện tại học khoa học, khoa học cũng chứng minh hiện tượng của cả vũ trụ là từ đâu mà đến. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hiện tướng là tâm, biến hóa là thức. Thức là vọng tâm, tâm hiện là chân tâm, năng hiện vạn pháp là chân tâm. Đem vạn pháp biến thành cái hình dạng này là vọng tâm, gọi là thức tâm. Không có hai loại tâm này thì cũng không có hai cái hình dạng này. Vì nó đi đâu rồi? Nó trở về với tự tánh rồi. Vậy thì tốt rồi. Trở về với tự tánh thì thành Phật rồi. Cái này thì chúng ta không thể không hiểu. Chân thật hiểu thì sẽ chịu buông bỏ rồi. Tôi học Phật, đã học được 70 năm rồi. 70 năm này như thế nào? 70 năm mới hiểu được. Là nhờ tôi đã học với ba vị thầy tốt. Nếu không có thầy tốt thì sẽ rất khó. Là nhờ có thầy tốt. Thầy đã nói đúng trọng tâm, dẫn dắt tôi nhập môn. Tôi đã thỉnh giáo với lão sư của mình. Trong nhà Phật có phương pháp nào dạy cho chúng ta nhanh chóng khế nhập hay không? Khi tôi vừa mới học Phật thì tôi đã thỉnh giáo với chương gia lão sư như vậy. Đại sư nhìn thấy tôi chân thành, Ngài nhìn tôi cũng nhìn Ngài. Chúng tôi nhìn nhau nửa giờ đồng hồ. Lão sư mới nói một chữ: có. Trong lòng tôi vừa phấn chấn lên thì Ngài lại không nói nữa. Thì ra khi truyền thụ giáo pháp cho bạn thì trong tâm của bạn phải thật sạch sẽ, một trần không nhiễm. Nói bạn nghe thì mới thâm nhập được, mới hữu dụng. Nếu như bạn có tạp niệm, bạn có hoài nghi, bạn còn có phân biệt chấp trước, nếu nói với bạn thì không có tác dụng gì. Nói vào bên tai này thì sẽ ra bên tai kia, không có hiệu quả. Cho nên phương pháp mà lão sư dùng thật là cao minh. Ngài nhìn thấy tâm của học trò tâm bình khí hòa, một lòng chuyên chú, như vậy mới dạy bạn. Liền hữu dụng ngay. Học trò như vậy thì đi đâu mà tìm được đây? Tìm không được thì sẽ không có truyền nhân. Cho nên chúng ta phải nên hiểu lý luận phương pháp cảnh giới, mọi mặt đều phải tính đến. Hy vọng trong một đời này có thể có được thành tựu. Thành tựu thấp nhất, niệm Phật giảng sanh Cực Lạc thế giới. Không có uổng công học. Nếu như Cực Lạc thế giới mà không thể giảng sanh vậy thì khó rồi. Không thể không xem trọng cái pháp môn Tịnh Tông này. Hôm nay thời gian đã đến rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.